Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2015. Quan hệ Việt-Mỹ bước vào kỷ nguyên mới nhưng nhân quyền vẫn còn là một trở ngại.
The comments of John Kerry on Vietnam are a good start, but
ông Benjamin Ilsme, trưởng đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Một chính khách đảng Dân Chủ có thế lực tuyên bố chống thỏa thuận hạt nhân với Iran. Một nhóm liên kết với nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về vụ đánh bom vào một đền thờ Ả Rập Xê Út. 8 người chết trong vụ nổ lớn ở thủ đô của Afghanistan sáng hôm nay.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Mời quý vị chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết sẽ là phần tin về Việt Nam.
Quan hệ Việt-Mỹ bước vào kỷ nguyên mới, nhưng nhân quyền vẫn còn là một trở ngại. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhận xét, quá trình hàn gắn giữa hai nước Việt-Mỹ đã trải qua một thời gian và không dễ dàng cho cả đôi bên. Tuyên bố của ông John Kerry được đưa ra tại Hà Nội hôm nay, 7 tháng 8, trong bài diễn văn đánh dấu kỷ niệm 20 năm Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Tại một diễn đàn xã hội dân sự, Ngoại trưởng Kerry lưu ý rằng đôi bên đã mất hai thập niên để bình thường hóa quan hệ. Ông nói, chúng ta đã mất 20 năm để chuyển từ hàn gắn sang xây dựng quan hệ. Hãy nghĩ về những gì chúng ta sẽ đạt được trong 20 năm sắp tới. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam bị cắt đứt 40 năm trước khi cuộc chiến tranh kéo dài ở Việt Nam được chấm dứt. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tiến lên các mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với thương mại hai chiều đạt 36 tỷ đô la trong năm ngoái. Cùng phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng quan hệ đôi bên sẽ được nâng lên một mức cao hơn nữa. Dù có các mối quan hệ thương mại mạnh mẽ với Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nêu các mối quan ngại về thành tích nhân quyền của Hà Nội. Trong báo cáo nhân quyền thường niên công bố hồi tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhắc tới các vấn đề nhân quyền của Việt Nam, bao gồm giới hạn chặt chẽ quyền chính trị của công dân và các vụ tấn công, bắt giữ và giam cầm tùy tiện của công an. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, tiến bộ về nhân quyền và thượng tôn pháp luật sẽ tạo nền tảng cho mối quan hệ đối tác sâu xa hơn và bền vững hơn nữa giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Ông Kerry nói thêm rằng, đôi bên càng có thêm điểm chung, càng dễ thuyết phục nhân dân hai nước siết chặt hơn các mối liên hệ và hy sinh cho nhau. Trước khi Ngoại trưởng Kerry đặt chân tới Hà Nội, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Phóng viên Không Biên Giới, RSF, có trụ sở tại Pháp, đã gửi thỉnh nguyện thư tới nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, yêu cầu thúc đẩy chính phủ Việt Nam cải thiện nhân quyền, phóng thích tất cả ký giả hay blogger đang bị giam cầm và ngưng sách nhiễu tấn công các nhà báo công dân, những người cung cấp thông tin độc lập, không theo lề đảng. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi hôm nay, RSF hoan nghênh phát biểu của ông Kerry về vấn đề nhân quyền Việt Nam, nhưng nhấn mạnh là cần phải có hành động cụ thể song hành với lời tuyên bố. Ông Benjamin Ismail, trưởng đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong RSF.
The comments of John Kerry on Vietnam are a good start, but RSF is expecting some concrete demand from the US in our letter.
Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ tại Hà Nội hôm nay là một khởi điểm tốt, nhưng RSF chúng tôi trông chờ những yêu sách cụ thể từ Mỹ trong vấn đề nhân quyền Việt Nam. Trong thư gửi Ngoại trưởng Kerry trước khi ông sang Việt Nam, chúng tôi nhấn mạnh rằng Hiệp định TPP là một đòn bẩy quan trọng cụ thể nhất hiện nay có thể giúp cải thiện nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là về quyền tự do bày tỏ quan điểm và tự do báo chí. Ông Kerry nên tận dụng TPP làm công cụ để yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải thực sự tôn trọng nhân quyền.
Phóng viên Không Biên Giới cho biết sẽ tiếp tục kêu gọi các nền dân chủ lớn trên thế giới như Hoa Kỳ và các nước EU lưu tâm hơn nữa và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đối với vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Ông Benjamin Ismail.
What we are truly looking at is the reaction of the authorities and the
Điều chúng tôi cần thấy là hồi đáp của nhà cầm quyền và các bước cụ thể chứng tỏ cải thiện và tôn trọng nhân quyền.
Trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong RSF nói, thực tế cho thấy là các chính phủ độc tài trong khu vực vẫn có thể phát triển kinh tế và thắt chặt quan hệ đối tác với các nước mà không cần phải nới lỏng sự kiểm soát các quyền dân sự và chính trị của công dân, là một kiểu phát triển phản nhân quyền. Ông Ismail khẳng định.
Nhiệm vụ của các nước như Mỹ hay Pháp là phải chứng tỏ cho các chính phủ độc tài thấy rõ rằng kiểu phát triển này sẽ không được chấp nhận, cần phải thay đổi thực tế này.
Cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều đang tham gia các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, một thỏa thuận thương mại rộng lớn, bao gồm 12 quốc gia. Ông Craig Poling, nhà phân tích châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS, nhận định, cho tới nay, Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP. Ông nói Việt Nam không chỉ hưởng lợi vì được tiếp cận thị trường Mỹ, mà còn vì được tiếp cận với các thị trường của Canada và Nhật Bản. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Ngoại trưởng Kerry cũng hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 7 vừa qua, ông Trọng đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tại Tòa Bạch Ốc. Trong buổi xuất hiện chung với Tổng thống Obama dịp đó, ông Trọng đã phát biểu rằng, trong lịch sử hai nước đã có một chương khó khăn cay đắng, nhưng chúng ta đã có thể vượt lên trên quá khứ để khắc phục những khác biệt, phát huy lợi ích chung và hướng tới tương lai. Ngoài thương mại, các vấn đề về an ninh hàng hải ở Biển Đông đã trở thành một trọng tâm chính trong quan hệ Việt-Mỹ. Trong chuyến thăm lần trước tới Hà Nội vào năm 2013, ông Kerry công bố rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp 5 tàu tuần tra cao tốc giúp Việt Nam cải thiện lực lượng tuần duyên. Chuyến công du lần này của ông Kerry tới Việt Nam là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm 5 nước ở Trung Đông và Nam Á. Ngoại trưởng Mỹ tới Hà Nội từ Kuala Lumpur, Malaysia, nơi ông tham dự diễn đàn khu vực ASEAN. An ninh hàng hải là một trong những vấn đề mà ngoại trưởng các nước tham dự diễn đàn đã nêu lên, đặc biệt xoay quanh hoạt động xây đảo gây tranh cãi của Trung Quốc trong vùng biển mà các nước xung quanh, bao gồm Việt Nam, cũng có tuyên bố chủ quyền. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, duy trì tự do hàng hải và hàng không trong khu vực là điều thiết yếu. Ông Kerry phát biểu rằng, mặc dù có cam đoan rằng những quyền tự do này sẽ được tôn trọng, nhưng trong những tháng gần đây, chúng ta vẫn thấy có những cảnh báo và những hạn chế. Ông kêu gọi các nước phải cam kết ngưng xây dựng và quân sự hóa các đảo trong khu vực để hạ giảm căng thẳng. Ngoại trưởng các nước ASEAN cũng nhất trí ủng hộ thỏa thuận hạt nhân với Iran mang tên là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện. Trong một thông cáo ngày hôm qua, Ngoại trưởng các nước nói rằng nếu được thực thi đầy đủ thì thỏa thuận sẽ góp phần xây dựng lòng tin vào tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran.
Doanh gia tỷ phú trong ngành địa ốc và nhân vật truyền hình nổi tiếng Donald Trump đã chiếm 9 chỗ chính trên sân khấu đêm qua khi 10 ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa của Mỹ cố gắng tìm cách nêu bật thành tích trong cuộc tranh luận đầu tiên trên con đường tiến tới cuộc bầu cử năm 2016. Mời quý vị nghe Minh Phượng và Tấn Trương trình bày chi tiết.
Tỷ phú Donald Trump đã báo trước ông sẽ không sụp đổ sớm và sẽ sốt sắng đáp lại những lời đả kích. Nhưng ông Trump có thể đã khơi ra những nghi ngờ trong giới Cộng hòa về sự cam kết đối với đảng. Ông là ứng viên duy nhất trên sân khấu từ chối không cam kết ủng hộ người được đảng đề cử, và ông cũng không loại trừ khả năng một đảng thứ ba có thể ra tranh cử. Khi được những người điều khiển chương trình chất vấn, ông đáp, "Tôi sẽ không đưa ra cam kết vào lúc này." Phát biểu đó khơi ra một phản ứng gay gắt từ phía thượng nghị sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky. Ông Paul nói, ông ấy đã bao che cho những cá cược của ông ấy bởi vì ông quen mua các chính trị gia rồi. Nhưng thực ra ông Paul là một trong số ít người lên tiếng đả kích ông Trump trong cuộc tranh luận kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Ông Trump cũng nóng nảy từ chối không chịu xin lỗi khi bị một người điều khiển chương trình khác là Megyn Kelly của kênh tin tức Fox về các nhận định có tính mạ lị trước đây của ông nói về phụ nữ, kể cả việc gọi họ là lợn béo, đồ chó má và đồ cẩu thả. Ông Trump nói, vấn đề lớn của đất nước này là quá thận trọng, không muốn làm phật lòng một nhóm người nào đó. Nói thẳng là tôi không có thời giờ để tính toán đắn đo như thế. Và nói thực với quý vị, đất nước này cũng không có thời giờ. nhưng một số nhóm thăm dò cử tri nêu thắc mắc về kênh tin tức Fox sau khi cuộc tranh luận có một số phản ứng tiêu cực đối với giọng điệu của ông Trump và điều họ coi như là tránh né một số vấn đề.
Ông Trump bênh vực các nhận định gây tranh cãi trước đây của ông về di dân bất hợp pháp từ Mexico, một số mà ông mô tả là tội phạm và những tên cưỡng hiếp. Ông nói trong cuộc tranh luận rằng nếu không nhờ tôi thì quý vị sẽ không bàn luận về di trú bất hợp pháp. Ông Trump cũng nêu ra rằng cựu tổng thống tiểu bang Florida Jeb Bush đã phản đối giọng điệu của ông khi nói về di trú. Trong cuộc tranh luận, ông Bush nói ông nhận thấy ngôn ngữ của ông Trump gây chia rẽ và ông bênh vực quan điểm của ông là di dân tìm cách đến Hoa Kỳ làm như vậy vì tình yêu thương. Các thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida và Ted Cruz của tiểu bang Texas cũng kêu gọi kiểm soát tốt hơn các biên giới của Hoa Kỳ trong khuôn khổ cuộc thảo luận về di trú.
Nhiều người dự tranh cực lực chỉ trích chính quyền Obama về thỏa thuận hạt nhân với Iran và nỗ lực chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông Cruz nói Hoa Kỳ sẽ không chiến thắng cho đến khi nào có một tổng thống sẵn sàng nói lên những từ ngữ là các phần tử Hồi giáo cực đoan. Về thỏa thuận với Iran, Thống đốc Wisconsin Scott Walker nói ông sẽ kết thúc thỏa thuận vào ngày đầu lên nhậm chức. Cựu Thống đốc Arkansas Mike Huckabee nói chủ trương của Tổng thống Obama về thỏa thuận dường như là tin tưởng nhưng lại nói xấu. Vào ngày trước cuộc tranh luận, ông Obama đã đưa ra lời khẩn thiết bênh vực thỏa thuận trong một bài phát biểu ở Washington. Trong một cuộc trao đổi nóng nảy hơn đêm qua, ông Rand Paul và Thống đốc bang New Jersey Chris Christie đã lời qua tiếng lại gay gắt về việc làm thế nào bảo vệ đất nước trước một cuộc tấn công khủng bố qua việc bảo vệ bản tuyên ngôn nhân quyền. Ông Paul nói, tôi muốn thu thập hồ sơ của các phần tử khủng bố nhiều hơn và bớt thu thập hồ sơ của những người Mỹ bình thường. Ông là người thẳng thắn chỉ trích việc cơ quan an ninh quốc gia thu thập hàng loạt các hồ sơ điện thoại của người Mỹ. Thống đốc Christie đối đáp và gọi câu trả lời của ông Paul là hết sức nực cười. Ông Christie nói, thưa ông thượng nghị sĩ, khi ông ngồi trong một tiểu ban chỉ đưa ra những lời chỉ trích về việc này, thì ông có thể nói những điều như thế. Khi ông gánh trách nhiệm bảo vệ đời sống của người dân Mỹ, thì ông cần phải bảo đảm là ông sử dụng hệ thống sao cho đúng cách. Cuộc trao đổi phản ánh một sự khác biệt ngày càng sâu rộng bên trong Đảng Cộng Hòa giữa những người tán thành các quốc sách diều hâu hơn và những người muốn theo một đường lối phóng khoáng hơn.
Cựu thống đốc tiểu bang Florida, ông Jeb Bush được nhiều người coi là sẽ dẫn đầu và được các đảng viên thuần thành của Đảng Cộng Hòa ủng hộ. Thừa nhận ông đã phải tự tách mình ra khỏi cái bóng của người anh là cựu tổng thống George W. Bush và người cha là cựu tổng thống George H. W. Bush. Ông Jeb Bush thừa nhận, tôi sẽ phải đạt được điều này. Có thể hàng rào còn cao hơn đối với tôi. Cũng chẳng sao, tôi đã có một thành tích ở Florida. Tôi tự hào về cha tôi và tôi tự hào về anh tôi. Nhấn mạnh đến một sự khác biệt về chính sách so với anh mình, ông Jeb Bush thừa nhận rằng việc Hoa Kỳ tiến chiếm Iraq năm 2003 là một sự sai lầm, mặc dầu quy trách cho Tổng thống Barack Obama về sự trỗi dậy sau đó của nhà nước Hồi giáo hay ISIS. Ông Bush nói, ông Barack Obama lên làm Tổng thống và đã bỏ rơi Iraq, và khi ông ra đi thì ISIS được thiết lập bởi khoảng trống mà chúng ta để lại. Và khoảng trống này nay tồn tại như một vương quốc Hồi giáo có kích thước ngang với tiểu bang Indiana. Có một điều chắc chắn là thỏa thuận Iran và cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo sẽ vẫn là những vấn đề chính trong cuộc vận động tranh cử tổng thống trong tương lai gần.
Cuộc tranh luận ở Cleveland là cuộc thử nghiệm quan trọng đầu tiên của các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Nhưng ít nhất 8 cuộc tranh luận khác đã được dự trù và sẽ có rất nhiều cơ hội để cử tri đo lường các ứng viên khi họ lên sân khấu. Chuyên gia phân tích về Đảng Cộng Hòa Scott Faulkner nói, quyết định nhanh chóng sẽ là một giờ khắc đáng chú ý, bởi vì ngay lúc này họ còn đang tính toán các điểm tranh luận và thu mình trong các cuộc vận động cá nhân. Thống đốc Ohio John Kasich và nhà phẫu thuật thần kinh hồi hưu Ben Carson cũng tham gia cuộc tranh luận vào giờ vàng, nhưng có thể đã bị ông Trump lấn át. Ông Trump đã đánh trúng vào sự phẫn nộ và bất mãn của các đảng viên bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa, đã đưa ông lên hàng đầu trong các cuộc thăm dò, ít nhất là vào lúc này. Nhưng nhiều chuyên gia trông đợi cử tri Cộng Hòa cuối cùng sẽ tập trung vào một số ít ứng viên mà họ tin là có cơ may thực tiễn, có thể thắng cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc trong năm tới. Bà Carolyn Bowman, người theo dõi công luận tại Viện Kinh doanh Mỹ, nói: "Chắc chắn trong số các đảng viên Cộng hòa có một bầu không khí khao khát sự thay đổi. Họ muốn thấy một tổng thống thuộc đảng Cộng hòa. Họ đã không giành được chức vụ này khá lâu rồi, vì thế họ sẽ tranh đua rất gay gắt và hăng say."
Trước cuộc tranh luận chính này, 7 ứng viên khác của đảng Cộng hòa không lọt vào vòng tuyển chọn đã lên sân khấu ở Cleveland trong một cuộc tranh luận mà một số người gọi là giờ vui hay phụ diễn. Không có gì nổi bật trong các cuộc tranh luận đó, nhưng đã có một số lời đả kích gay gắt về sự lãnh đạo của Tổng thống Obama và người đứng đầu các ứng viên của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton. Thượng nghị sĩ tiểu bang South Carolina nói bà Clinton sẽ tiêu biểu cho một nhiệm kỳ thứ ba của một nhiệm kỳ tổng thống thất bại. Cựu tổng giám đốc công ty Hewlett-Packard Kelly Fiorina cũng đả kích bà Clinton và khẳng định rằng những lời dối trá về các vụ tấn công khủng bố ở Benghazi năm 2012 khi bà còn làm ngoại trưởng và bà nói dối về vụ tranh cãi email có liên quan đến việc bà sử dụng máy chủ riêng để trao đổi email tại Bộ Ngoại giao. Bà Fiorina, cựu thống đốc bang Texas Rick Perry và thống đốc bang Louisiana Bobby Jindal, tất cả đều có những lúc mạnh trong cuộc tranh luận trước đó. Vòng tranh luận này còn có sự tham gia của thống đốc bang Virginia Jim Gilmore, cựu thống đốc bang New York George Pataki và cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania Rick Santorum, người về nhì sau ông Mitt Romney trong cuộc chạy đua năm 2012 để được Đảng Cộng hòa đề cử. Trong khi đó, các giới chức Đảng Dân chủ đã loan báo luận của họ. 6 cuộc tranh luận đã được dự trù. Cuộc tranh luận đầu tiên là vào ngày 13 tháng 10 ở tiểu bang Nevada. Ít nhất một trong số các đối thủ của bà Clinton, thống đốc tiểu bang Maryland, Martin O'Malley nói ông muốn có nhiều cuộc tranh luận hơn. Trong một thế giới lý tưởng, ta sẽ có thêm nhiều cuộc tranh luận trước cuộc bầu chọn ở Iowa, sẽ diễn ra vào tháng 2.
Cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 khởi sự tại thành phố Cleveland, bang Ohio, nơi các ứng cử viên Cộng hòa bước vào cuộc tranh luận đầu tiên trên diễn đàn Quicken Loans Arena. Đây là sự kiện được nhiều cử tri bảo thủ tại thành phố tổ chức diễn đàn, đặt nhiều dự đoán và theo dõi sát sao. Thông tín viên Ken Farabov của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Trong đám đông quanh các tụ điểm của giới truyền thông và những người bán phù hiệu có ông John Simon, một cử tri độc lập rất khao khát được vào hội trường chứng kiến cuộc tranh luận.
Hội trường có sức chứa hơn 20.000 người, nhưng họ chỉ phát ra có 4.500 vé.
Và vào một trong những đêm trọng đại nhất của Cleveland trên sân khấu chính trị, ông Simon đã không kiếm được một chiếc vé vào dự. Ông không phải là trường hợp duy nhất. Trong khắp thành phố, hàng ngàn người không vào được hội trường chính của cuộc tranh luận đã tập trung với các cử tri bảo thủ tại một trong các điểm theo dõi cuộc tranh luận. Bà Joyce Clark từ bang Alabama đến cũng không tìm được vé vào hội trường chính. Bà chăm chú theo dõi ứng cử viên mà bà ủng hộ là tiến sĩ Ben Carson đăng đàn.
Theo tôi thì ông Carson khá bất lợi vì ông thiếu các câu hỏi được nêu ra cho mình.
Một trong những tiếng cười lớn nhất và hoan hô to nhất trong đêm được dành cho các phát biểu của doanh nhân Donald Trump, một điều gây lo ngại cho bà Clark.
I think it's a Trump-Bush show instead of a fair debate.
Tôi cho đó là một show diễn dành cho ông Trump và ông Bush, chứ không phải là một cuộc tranh luận công bằng.
Ông Ian Waters, một cử tri bảo thủ, ca ngợi cuộc tranh luận.
It's good television. And it's also a good discussion of policy.
Đó là một cuộc tranh luận truyền hình hay và đó là một cuộc thảo luận về chính sách có ý nghĩa.
Ông Waters, theo Liên đoàn Bảo thủ Mỹ, nhóm này tổ chức một trong những tụ điểm theo dõi tranh cử lớn nhất tại House of Blues ở trung tâm thành phố Cleveland. Tại đây, không chỉ có những màn ảnh lớn chiếu hình trực tiếp cuộc tranh luận mà còn có một diễn đàn dành cho các ứng cử viên không xuất hiện tại cuộc tranh luận chính, cơ hội tiếp xúc với cử tri. Bà Joyce Clark không thể chấp nhận chuyện một số ứng cử viên không được mời tham gia cuộc tranh luận chính, trong khi ông Donald Trump thì lại được.
Tôi không thể tưởng tượng là nhiều người lại tính đến chuyện để ông ấy lên lãnh đạo thế giới.
Nhưng ông Simon thì đánh giá khác về tỷ phú Trump.
I think he's a bomb thrower, but I think in a good way.
Ông ấy luôn là người thả bom, nhưng bằng một lối tích cực.
Với số ứng cử viên đông đảo, ông Schumann hoài nghi về động cơ của nhiều người trong số những ứng cử viên tham gia cuộc tranh luận này.
Probably half of them are just doing it for the notoriety, to maybe do something in four.
Theo tôi thì một nửa trong số này ra tranh cử để lấy tiếng, nhằm mưu tìm một cái gì đó trong 4 năm hay 8 năm tới, chẳng hạn như để được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống hay được chọn vào nội các, đại loại như vậy.
Một cuộc tranh luận sẽ chưa đủ để giúp ông Schumann đi đến quyết định ủng hộ ai. Ông muốn chứng kiến những ai sẽ tiếp tục cuộc đua trong những cuộc tranh luận sắp tới trước khi ông quyết định bỏ lá phiếu của mình cho ứng cử viên nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 0771 08 0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.
Nỗ lực của Tổng thống Barack Obama vận động sự ủng hộ cho chương trình hạt nhân Iran trước một quốc hội đầy hoài nghi đã bị giáng một đòn nặng khi một trong những đồng minh hàng đầu của ông Obama, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, loan báo rằng ông chống đối thỏa thuận với Iran. Trong một thông báo công bố tối hôm qua, Thượng nghị sĩ Schumer nói, sau khi nghiên cứu sâu rộng, suy xét kỹ lưỡng và tự vấn lương tâm, tôi đã quyết định rằng tôi phải chống đối thỏa thuận này và sẽ biểu quyết có với đề nghị bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông Schumer, một thượng nghị sĩ của bang New York và là một trong các nhà lập pháp Do Thái hàng đầu tại Hoa Kỳ, đã ra thông báo vừa kể, ít lâu sau khi một nhân vật Do Thái có thế lực khác trong Đảng Dân Chủ là dân biểu Elliot Engel, cũng thuộc bang New York, loan báo sự chống đối của ông đối với thỏa thuận với Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry, một trong những kiến trúc sư của thỏa thuận hạt nhân, nói ông hết sức thất vọng về quyết định đó. Phát biểu tại Hà Nội, nơi ông sắp kết thúc chuyến công du vùng Đông Nam Á, Ngoại trưởng Kerry nói, bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran không phải là một chính sách cho tương lai. Khả năng các nhà lập pháp Mỹ sẽ thông qua một dự luật bác bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran khi họ trở lại làm việc sau thời gian nghỉ hè trong tháng 9 đang tăng cao. Tổng thống Obama nói ông sẽ phủ quyết quyết định đó, nhưng ông cần có sự hậu thuẫn của các thành viên trong Đảng Dân Chủ của chính ông để ủng hộ việc phủ quyết này. Một nhóm mới có liên kết với nhà nước Hồi giáo hôm qua đã nhận trách nhiệm đã giết 15 người trong một vụ tấn công tự sát vào một đền thờ Hồi giáo được các lực lượng an ninh Ả Rập Xê Út sử dụng. Nhóm này tự xưng là tỉnh Hijaz thuộc nhà nước Hồi giáo, cho biết là họ đã thực hiện vụ tấn công. Nhóm này nhận trách nhiệm trong một thông báo tải lên trang Twitter vài giờ sau khi một kẻ đánh bom tự sát kích nổ quả bom giữa lúc những tín đồ đang cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo ở thành phố Abha, ở miền nam Ả Rập Xê Út. Thành phố này nằm gần vùng biên giới phía nam của Ả Rập Xê Út giáp danh với Yemen, một nước đang bị xâu xé bởi chiến tranh. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra một thông báo lên án vụ tấn công khủng bố với những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Các thành viên của Hội đồng Bảo an tái khẳng định rằng nhà nước Hồi giáo phải bị đánh bại và sự bất khoan dung, bạo lực và hận thù mà tổ chức này theo đuổi phải bị dẹp bỏ. Thông báo của nhóm tự xưng là tỉnh Hijaz nói rằng họ nhắm tấn công một tượng đài của những kẻ phản bội. Hijaz ý nói vùng miền Tây của Ả Rập Xê Út, nơi tọa lạc của hai địa điểm linh thiêng nhất của người Hồi giáo là Mecca và Medina. Các giới chức Afghanistan nói có ít nhất 8 người bị giết chết và hơn 100 người bị thương trong một vụ nổ có sức công phá lớn nhắm vào thành phố Kabul vào sáng sớm hôm nay. Các nguồn tin nói rằng quả bom đã phát nổ tại một khu vực đông dân cư gần một khu nhà của chính phủ và nói thêm rằng có nhiều phụ nữ và trẻ em trong số các nạn nhân. Một nạn nhân tên Golula Jan kể rằng anh cùng với ba người anh em đang ở trong nhà thì bỗng nhiên tấm kính lớn bị vỡ đổ xuống đầu anh. Anh cho biết là thoáng nhìn anh thấy mấy anh em của mình đều không sao, rồi sau đó không còn biết gì nữa. Mở mắt ra thì đã thấy nằm trong bệnh viện. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm ngay về vụ tấn công xảy ra một ngày khi sau khi một vụ đánh bom tự sát sử dụng xe tải gài bom giết chết ít nhất 6 người ở phía nam Kabul trong một vụ tấn công lớn đầu tiên của phe Taliban từ sau cái chết của Mullah Omar, thủ lãnh lâu năm của phe Taliban. Ít nhất có 3 cảnh sát viên và 3 thường dân bị giết chết trong vụ nổ lớn xảy ra vào giữa khuya thứ năm tại Puli Alam, thủ phủ của tỉnh Logar. Nghe nói còn có mấy chục người bị thương trong vụ này. Truyền thông Mỹ cho biết rằng những tin tặc ở Nga đã thâm nhập mạng lưới email của tham mưu trưởng Ngũ Sắc Đài, dẫn tới việc phải ngưng vận hành hệ thống này trong 2 tuần. Các cơ quan truyền thông dẫn lời các quan chức của Ngũ Sắc Đài xác nhận vụ tấn công mạng này. Đài NBC loan tin này đầu tiên nói rằng không rõ vụ tấn công là do chính phủ Nga chỉ thị hay là việc làm của một cá nhân. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng giữa ngày 25 tháng 7 và ảnh hưởng tới khoảng 4.000 nhân viên quân sự và dân sự. NBC dẫn nguồn tin giấu tên cho biết là không có thông tin mật bị thu giữ hoặc bị tiếp cận, nhưng Ngũ Sắc Đài đã ngưng vận hành hệ thống email của Tổng Tham mưu trưởng trong một cuộc điều tra về vụ tấn công. Các giới chức Mỹ hồi gần đây xác nhận rằng thông tin cá nhân của khoảng 21 triệu công chức chính phủ, nhân viên hợp đồng và các người khác đã bị tiếp cận trong 2 vụ tấn công khác bị nghi ngờ là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lại có thêm nhiều di dân đã được giải cứu trên biển Địa Trung Hải, được đưa đến một cảng trên đảo Sicily của Ý hôm nay. Những người này nằm trong số hàng trăm người di dân trên một chiếc tàu đã bị đắm ở ngoài khơi phía bắc Libya cách đây gần 2 ngày. Những người tìm kiếm đã đi tìm hàng trăm người khác e rằng đã chết đuối. Tổ chức di dân quốc tế nói có hơn 2.000 di dân đến từ Bắc Phi và Trung Đông chết trong năm nay khi đang tìm cách tới được bến bờ các nước Âu Châu. Một thượng nghị sĩ Mỹ hàng đầu đã yêu cầu Bộ Ngoại giao giao lại tất cả các tài liệu được dùng để nâng thứ hạng của Malaysia từ thấp nhất lên hạng cao nhất trong phúc trình về nạn buôn người toàn cầu trong năm nay. Thượng nghị sĩ Bob Corker thuộc Đảng Cộng Hòa là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và một số thượng nghị sĩ khác đã tố cáo Bộ Ngoại giao Mỹ là đẩy cao thứ hạng của Malaysia lên và một số nước khác kể cả Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Cuba vì những lý do chính trị. Một giới chức thuộc chính quyền của Tổng thống Obama ra điều trần trước ủy ban hôm qua đã bác bỏ cáo buộc cho rằng ảnh hưởng chính trị đã đóng một vai trò trong phúc trình về nạn buôn người năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bà Sewol, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách nhân quyền của Hoa Kỳ, nói sự liên hệ của các giới chức khác được giới hạn bởi những góc nhìn khác nhau được trình lên Ngoại trưởng để ông xem xét và quyết định thứ hạng của mỗi quốc gia.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.